hồi nãy anh Anh cầu nguyện xin Chúa cho mình có thể dịch tốt hơn. Thật ra mình rất là cảm ơn anh vấn đề đó, bởi vì đó là điều mà mình cần. Chắc anh chị em cũng có thể đoán được là mỗi lần tôi dịch cho Mitchell trong những bài giảng thì có những lúc tôi gặp khó khăn, bởi vì nhiều khi không có đoán được ý anh nói là sẽ như thế nào, bởi vì tôi không hề biết là anh sắp nói câu gì và cái ý anh nói ra sao. Do vậy mà nhiều khi có sự ngập ngừng, chần chờ. Do vậy mà mình rất là cần sự cầu nguyện của anh chị em. Tuy nhiên, chúng ta nghe giảng mỗi một câu tiếng Anh, một câu tiếng Việt dịch như vậy, nhiều khi anh chị em sẽ không có thể hiểu được một bài giảng xuyên suốt. Bởi lẽ đó mà hàng tuần tôi phải cố gắng edit lại bài giảng để có phần tiếng Việt và phần tiếng Anh riêng biệt với nhau. Do vậy mà tôi khuyến khích các anh chị em nên về và nghe lại bài giảng để có thể nắm vững lại bài học. Ở đây chúng ta chỉ nghe dịch như vậy thì nhiều khi cái ý nó không có suôn sẻ thì nó uổng đi cái chúng ta được học và bài giảng. Do vậy mà hy vọng anh chị em nhớ đón nghe mỗi tuần khi bài giảng được gửi đi phần tiếng Việt. Ai muốn nghe tiếng Anh thì vẫn có những bài giảng tiếng Anh. Tiếp tục ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi Hội Thánh là gì? Do loạt bài giảng của chúng ta về Hội Thánh cũng được chia sẻ ra ngoài những người ở trong Hội Thánh chúng ta. Bởi lẽ đó mà Mitchell muốn có phần giới thiệu. Và phần giới thiệu này sẽ là phần bắt đầu cho mỗi bài giảng liên quan tới loạt bài về Hội Thánh. Bởi vì Mitchell biết rằng có nhiều người không thuộc về Hội Thánh của chúng ta nhưng mà vẫn có thể lắng nghe những bài giảng anh đã chia sẻ. Do vậy mà anh có những lời giới thiệu về loạt bài giảng là như thế nào? Trước hết, chúng ta tin rằng Hội Thánh là tập hợp của những người đã tin Chúa. Chúng ta là những tội nhân, nhưng mà chúng ta là những người đã được tha thứ. Đức Chúa Trời đã xưng công nghĩa cho chúng ta, nhưng Ngài vẫn tiếp tục làm cho chúng ta được nên thánh. Đã có một thời gian trong lịch sử của Hội Thánh được biết đến là thời kỳ cải chánh. Biết rằng Hội Thánh của Chúa không bao giờ là hoàn hảo cả. Do vậy mà việc chúng ta phải tiếp tục cải chánh Hội Thánh của chúng ta, phải thay đổi để cho tốt hơn là việc mà không bao giờ nên là vấn đề chúng ta phải dừng lại. Sẽ không bao giờ có trường hợp Hội Thánh của Chúa sẽ làm mọi việc một cách hoàn hảo trước khi Chúa chúng ta trở lại. Điều đó bao gồm việc Hội Thánh cho dù là những người đã được Chúa kêu gọi để ra khỏi thế gian này. Trong khi chúng ta nói về những gì mà lời Chúa dạy về Hội Thánh của Ngài, trước hết chúng ta có thể áp dụng những gì mà Ngài phán cho mỗi đời sống của chúng ta. Điều này phù hợp với những gì mà Chúa đã dạy chúng ta là trước hết chúng ta phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình. Như đã đề cập đến trước đây, điều chúng ta cầu nguyện là làm sao để xin Chúa cho Hội Thánh càng ngày càng được thay đổi để có nhiều người hơn nữa được nghe phúc âm của Ngài. Chúng ta cầu nguyện để nhiều người sẽ lắng nghe với một tấm lòng khiêm nhường và một tâm trí cởi mở. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dùng lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài cho chúng ta thấy đâu là điều mà chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng ta phải hết lòng tin cậy nơi lời của Chúa và chúng ta phải tin vào lời của Chúa có thẩm quyền trên tất cả. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng ta không có nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta hay là dựa vào những truyền thống của con người. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta khi nghe những gì mà Ngài muốn dạy dỗ, chúng ta sẽ không cảm thấy bị tổn thương hay là tìm lý do để bào chữa cho những gì mà chúng ta tin hay chúng ta đang làm. Nhưng chúng ta sẽ cầu nguyện như cứu Chúa chúng ta đã cầu nguyện. Hay là lại Chúa, không phải là theo ý con, nhưng theo ý cha, xin ý cha được nên. Hãy là những tín hữu của Hội Thánh Bê-rê. Hãy tiếp nhận lời của Ngài bằng sự nhiệt thành. Mỗi ngày tra xem Kinh Thánh để biết những gì mà Chúa muốn Hội Thánh của Ngài là phải như thế nào. Tuần rồi, chúng ta đã dùng lời của Chúa giống như là một tấm gương để cho thấy được những gì mà sứ đồ Phaolô đã cảnh báo Hội Thánh của Chúa phải cẩn thận đối với các thần linh của thế gian này. Chúng ta đã thấy những ý tưởng về Hội Thánh của Chúa đã theo cách của thế gian và để cho sự sợ hãi len lỏi vào trong Hội Thánh của Ngài. Chúng ta cũng đã đề cập đến việc chúng ta đã xem Đức Chúa Trời cũng như Hội Thánh của Ngài giống như là bảo hiểm mà chúng ta cần phải có. Chúng ta vẫn cho rằng việc chúng ta làm lễ tân gia hay là làm những nghi thức trong Hội Thánh hay là làm điều này, điều kia, điều nọ để nhằm ngăn ngừa những điều không may, những điều xấu xảy đến với mình và khi giữ những điều đó thì chúng ta sẽ có được những phước hạnh gì đó. Chúng ta cũng đã đề cập đến việc ngay cả trong Hội Thánh của Chúa mà lại sợ đề cập đến việc chết chóc giống như là Chúa đã chiến thắng tử thần không đủ cho chúng ta tin vậy. Và còn thêm điều khác nữa mà sứ đồ Phaolô đã cảnh báo mà chúng ta sẽ đề cập đến ngày hôm nay. Đối với người Việt của chúng ta, ngay từ lúc còn trẻ, chúng ta đã được dạy về những nghi thức, những nguyên tắc nào đó. Là những đứa con trai, con gái ngoan thì phải biết cúi đầu vâng dạ hoặc là phải biết lặp đi lặp lại những từ nào đó. Phải đọc kinh, phải đốt nhang để bày tỏ lòng tôn kính ông bà thì như vậy mới là những người con cháu tốt. Chúng ta hãy tìm xem những điều đó ảnh hưởng gì đối với Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam này. Và phần Kinh Thánh chúng ta sẽ xem ngày hôm nay được ghi lại trong thơ Colosse chương thứ 1 từ câu 15 đến câu 20. Colosse đoạn 1 từ câu 15 đến câu 20. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài, mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình. Bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Mitchell hy vọng rằng chúng ta sẽ không có mệt khi phải nghe câu nền tảng của hội thánh ấy là thẩm quyền tuyệt đối và tối thượng của Đức Chúa Jesus Christ. Và trong mọi sự, Ngài phải là đứng đầu. Trong tất cả, Ngài phải đứng trước nhất. Dĩ nhiên, chúng ta đề cập đến vấn đề này đối với hội thánh của Chúa. Tuy nhiên, trong đời sống cá nhân của chúng ta, mỗi ngày, mỗi tuần như vậy, chúng ta cũng phải tự hỏi mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có phải Chúa luôn luôn là đứng đầu? Có phải Chúa luôn luôn là thứ nhất hay không vậy? Còn nhớ Colosse chương 2 câu 8, Phaolô dạy rằng hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Phaolô đã cho thấy năm thế lực tạo ảnh hưởng trên hội thánh của Chúa là như thế nào. Đầu tiên, chúng ta đã nói về triết học và truyền thống của loài người là ra sao. Và rồi chúng ta cũng đã đề cập đến những gì mà Phaolô gọi là các thần linh của thế gian. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ nghĩa luật pháp và chủ nghĩa hình thức. Đó là đề tài mà chúng ta sẽ học. Colosse chương 2 từ câu 16 đến câu 18. Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Đừng để bị lừa mà mất phần hưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lại các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. Đây là những nguyên tắc phổ biến được lặp đi lặp lại nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Ấy thế mà nhiều người đã bị rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa luật pháp và chủ nghĩa hình thức. Ở đây, Phaolô có đề cập đến bóng và hình thật. Như vậy thì điều Phaolô muốn nói ở đây là gì? Ông nói ở đây là đồ ăn, thức uống, ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa bát v.v. Tất cả những điều đó chỉ là bóng thôi. Chỉ có Chúa mới là hình thật. Chúng ta đã đề cập đến điều này nhiều lần rồi. Tuy nhiên, hãy tạm dừng vấn đề này ở đây để đề cập đến những gì mà Kinh Thánh Cựu Ước nói. Những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta đã được cho biết rằng đó chỉ là những hình bóng của những gì sắp xảy đến mà thôi. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jesus đến thì Ngài chính là hình thật. Ngài chính là đấng đã làm trọn những gì mà Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại. Còn nhớ những gì mà chính Đức Chúa Jesus đã nói về Ngài trên đường Emmaus hay không? Luca chương 24 câu 27 kể lại trên đường Emmaus, khi Ngài hiện ra và nói chuyện với hai môn đồ sau khi Chúa sống lại. Kinh Thánh ghi lại rằng Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ về những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Mitchell nhận thấy rằng câu Kinh Thánh bằng tiếng Việt này đã dịch đúng theo cách cần phải dịch, ấy là bắt đầu từ Môi-se, chứ không phải là Chúa đang nói về tiểu sử của Môi-se hay là con người của Môi-se là như thế nào. Khi Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu bắt đầu từ Môi-se, có nghĩa là Ngài bao gồm trong đó có Torah, Ngài bao gồm luật pháp, Ngài bao gồm tất cả những gì mà Môi-se đã viết mà chúng ta gọi là ngũ kinh Môi-se. Do vậy, khi lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài bắt đầu từ Môi-se, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu bắt đầu từ năm sách của Môi-se. Khi Ngài nói rằng luật pháp của Môi-se hay là những lời tiên tri, tức là ý Ngài nói những gì trong Kinh Thánh Cựu Ước và những điều đó sẽ được ứng nghiệm qua chính Ngài. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Jesus không giấu những điều này. Ngài đã bày tỏ cho tất cả mọi người thấy về Ngài ở khắp mọi nơi. Nếu anh chị em nào chưa dành thời gian nghiên cứu Kinh Thánh thì như Mitchell đã đề nghị trước đây, chúng ta phải nên nghiên cứu qua sách Hebrew. Bởi vì khi đọc sách Hebrew, chúng ta sẽ thấy thơ Hebrew trưng dẫn rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh để chứng minh Đức Chúa Jesus là ai. Do vậy mà khi đọc thơ Hebrew và nghiên cứu sách đó, chúng ta sẽ phải lật trở lại Cựu Ước rất là nhiều nơi để thấy được đã ứng nghiệm trong Đức Chúa Jesus là như thế nào. Và điều mà Đức Chúa Giêsu muốn bày tỏ ở đây ấy là Ngài nói tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước đó chỉ là hình bóng mà thôi. Chính ta mới là hình ảnh thật đây. Nhắc lại, Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30, Đức Chúa Giêsu kêu gọi hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Lý do Mitchell đề cập đến những câu kinh thánh này bởi vì lát nữa đây chúng ta sẽ đề cập đến việc ngày Sa-bát. Ba câu kinh thánh từ câu 28 đến câu 30. Chúng ta biết rằng bối cảnh trước đó là những người Pharisee trách Chúa Giêsu và tấn công Chúa Giêsu thì cho rằng Ngài đã không giữ ngày Sa-bát. Trong những câu kinh thánh đó, Ngài cho biết rằng ta chính là ngày Sa-bát. Các con có thể tìm được sự an nghỉ ở trong ta. Hội thánh đầu tiên đã bắt đầu nhóm lại vào ngày Chúa Nhật mà họ gọi là ngày của Chúa. Không phải là họ muốn tìm một cái ngày Sa-bát mới, nhưng họ chỉ muốn kỷ niệm ngày Chúa sống lại. Có một số người sẽ đặt vấn đề hỏi rằng họ không hiểu tại sao mà chúng ta không nhóm lại vào ngày Sa-bát mà chúng ta lại nhóm vào ngày Chúa Nhật, chúng ta giữ ngày Sa-bát kiểu đó hay sao? Không, chúng ta không hề có ý muốn giữ ngày Sa-bát. Vì chúng ta nhóm lại ngày Chúa Nhật không phải là chúng ta lập nên một ngày Sa-bát mới, mà là chúng ta chỉ muốn kỷ niệm ngày Chúa đã sống lại bởi vì chính Ngài là Sa-bát. Ngày Sa-bát mới của chúng ta không phải là chỉ giữ một ngày nào đó, nhưng mà là sống ở trong sự an nghỉ ở trong Ngài. Và đó là lý do vì sao mà trong danh sách của những gì mà Phao-lô đề cập đến trong Thơ Cô-lô-se chương 2 mà chúng ta vừa được nghe, bao gồm cả ngày Sa-bát ở trong đó. Và ông cho biết rằng ngày Sa-bát chỉ là hình bóng của những gì sắp đến mà thôi. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ có thể hiểu được những gì ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước một cách dễ dàng hơn, là bởi những gì mà Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại chỉ là hình bóng để nói về những gì mà Đức Chúa Giêsu sẽ làm ứng nghiệm mà thôi. Hiểu biết về vấn đề này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ những gì mà Kinh Thánh Cựu Ước cho biết. Như vậy thì những gì mà Phao-lô tìm cách để cho chúng ta biết nó có liên hệ gì đây? Ông nói rằng đồ ăn, thức uống, ngày lễ, ngày trăng mới và ngày Sa-bát, tất cả những điều đó là hình bóng chỉ về Đức Chúa Giêsu và nó được ứng nghiệm trong Đức Chúa Giêsu. Lý do sứ đồ Phao-lô đề cập đến những gì mà chúng ta vừa được nghe trong lá thư này là bởi vì các tín hữu ở hội thánh Cô-lô-se thời bấy giờ có lẽ đã chỉ trích những tín hữu ở các hội thánh khác, nói rằng họ đã không giữ ngày này, ngày kia, ngày nọ là những điều liên quan tới nghi lễ mà thôi. Và do vậy mà ông đã viết những điều này để gửi cho các tín hữu ở thánh Cô-lô-se cho họ biết rằng đó không phải là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy, đó không phải là phúc âm của Ngài và đó cũng không phải là vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng có một người phụ nữ kia, chồng phải tham gia chiến tranh và ở xa nhà trong thời gian rất lâu. Và trong suốt thời gian chồng ở xa nhà như vậy, người phụ nữ này cứ mỗi sáng cầm tấm ảnh của chồng mình, tối lại thì hôn tấm hình trước khi đi ngủ. Bà giữ tấm ảnh thật là sạch sẽ và bảo vệ nó để không bị ẩm ướt, rồi làm sao đó để bày tỏ lòng tôn kính đối với tấm ảnh này, bởi vì tấm ảnh là bảo vật duy nhất để kết nối với chồng của mình đang ở xa mà thôi. Tấm ảnh chỉ là một cái tấm hình mà thôi, nó chỉ phục vụ cho mục đích trong khi chồng ở xa nhà. Và rồi có một buổi chiều nọ, có tiếng gõ cửa và khi mở cửa ra thì chồng đang đứng trước cửa. Ông giơ tay ra định ôm bà thì thay vì ôm chồng của mình, bà lại lấy ra tấm hình và bà nhìn vào tấm hình đó. Bà nói với ông rằng không, không được, đừng có đụng tới bà phải làm những gì mà bà cần phải làm hàng ngày là phải nhìn vào ảnh của ông. Thật là ngớ ngẩn đúng không? Và đó là những gì mà chúng ta làm khi chúng ta cứ nắm chặt lấy những gì mà chỉ là hình bóng nói về Đức Chúa Giêsu thôi, trong khi đó chúng ta đã có Đức Chúa Giêsu rồi. Tại sao chúng ta lại phải bám chặt vào những gì đó mà nó chỉ có giá trị hình bóng mà thôi vậy? Đó là một sự sỉ nhục đối với hình thật đúng không? Các anh chị em nghĩ như thế nào khi mà người vợ thay vì ôm mừng chồng của mình thì lại chỉ nhìn vào tấm hình mà thôi? Ông chồng ông sẽ cảm nhận ra sao? Các anh chị em nghĩ Đức Chúa Giêsu sẽ cảm nhận như thế nào khi chúng ta cũng làm giống như vậy đối với Ngài? Đây là chúng ta dùng những nghi lễ để thay thế cho mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Và điều thứ hai, những gì thuộc về hình bóng nó không còn cần thiết nữa. Và điều thứ ba, hình bóng nó chỉ là hình bóng, nó chỉ có giá trị trong một thời gian nào đó chứ nó không phải là hình thật. Hãy nghe lại Cô-lô-se chương 2 từ câu 16 đến câu 18 một lần nữa. Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lại các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt bởi tâm trí xác thịt và kiêu ngạo vô cớ. Câu hỏi dành cho các anh chị em chúng ta ngày hôm nay ở đây ấy là liệu có những nghi lễ hay là những chủ nghĩa luật pháp nào vẫn còn hiện hữu ở trong hội thánh của chúng ta tại Việt Nam này hay không vậy? Michel muốn dùng Colossae chương 2 câu 4 để cảnh báo, nhắc nhở mọi người rằng đừng có tìm cách này, cách kia, cách nọ để bào chữa cho những gì mà chúng ta giữ. Bởi vì trong câu đó, Paulo nói rằng tôi nói điều này để không ai dùng lập luận hấp dẫn mà lừa dối anh em. Tức là nhiều khi chúng ta cho rằng đó là những điều tốt, thế này thế kia mà chúng ta vẫn muốn giữ đó. Hay nói khác hơn, Mitchell sẵn sàng lắng nghe nếu như có ai có lý do chia sẻ để cho biết rằng tại sao chúng ta làm điều này, điều nọ, điều kia. Tuy nhiên, đừng dùng những lý do đó bào chữa hay là biện hộ cho những gì đang làm. Có lẽ hội thánh Colossae thì bây giờ khi một người mới tham gia vào trong hội thánh thì người đó sẽ được cho biết rằng nếu như họ không giữ luật này, luật kia, luật nọ, được ăn hay là không được ăn thức ăn nào đó và một danh sách dài họ phải tuân giữ, mà nếu họ không tuân giữ thì họ sẽ không thể tham gia vào trong hội thánh. Câu hỏi được đặt ra là liệu rằng điều đó có đang xảy ra tại hội thánh ở Việt Nam này hay không? Có yêu cầu thêm vào trong kinh thánh tiêu chuẩn dành cho những người muốn tham gia vào trong hội thánh ở tại Việt Nam này hay không? Có luật hay là có cái lệ nào ngoài những gì kinh thánh nói mà chúng ta đặt ra để là cái điều kiện để tiếp nhận hay là không tiếp nhận người đó vào trong hội thánh của mình tại Việt Nam này hay không? Và đây là cơ hội để các anh chị em có thể chia sẻ, trả lời. Bản phổ thông dịch như thế này, cho nên đừng để ai bắt anh chị em tuân theo quy luật về ăn uống lễ đạo ngày trăng mới hay ngày sa bát. Trong kinh thánh có khuyên chúng ta là hãy thuần phục đấng Christ và vâng phục nhau, đúng không? Chứ vâng phục nhau có nghĩa là chúng ta phải lắng nghe những người anh em chúng ta khuyên bảo chúng ta, dạy dỗ chúng ta hoặc là sửa dạy chúng ta một điều gì đó. Tuy nhiên, nếu giả sử như một người anh em nào đó trong hội thánh mình đến với chúng ta mà nói rằng chúng ta phải làm điều nọ điều kia không có trong kinh thánh mà nó chỉ theo những gì người đó nghĩ. Anh mới cho đưa ra ví dụ, chẳng hạn những người đó nói rằng chúng ta phải nên nhóm lại vào ngày thứ sáu, nhưng ngày thứ sáu mới là đúng ngày chứ không nên nhóm lại ngày khác. Thì như vậy có lẽ là chúng ta sẽ hoang mang, đúng không? Ủa tại sao phải vâng phục nhau hay là không nên nghe lời khuyên của người này? Do vậy mà ở đây xin lặp lại câu 16 của chương thứ 2 này một lần nữa. Ông nói rằng cho nên đừng để ai bắt anh chị em tuân theo quy luật về điều này, điều kia, điều nọ. Lý do mà có giáo hội nghị tại Jerusalem được ghi lại trong công vụ chương thứ 15 ở đây ấy là đó là thời điểm giao nhau giữa những người Do Thái trở lại đạo và những người ngoại tin Chúa. Thì chắc chắn là có sự khác biệt rất là lớn, người ngoại quan điểm như thế nào về vấn đề này và người Do Thái thì họ cũng có những cái luật họ cần phải giữ. Thì làm sao ở trong hội thánh của Chúa có sự cảm thông nhau, có sự đồng nhất với nhau mà đừng có sự phân rẽ ở đây đây. Bởi lẽ đó mà họ mới nói thôi thì bây giờ để dung hòa với nhau thì thôi viết lá thư này gửi cho hội thánh nên tránh những điều này để đừng có làm tổn thương nhau, đừng có làm cho nhau cảm thấy bị xúc phạm hoặc gây khó chịu. Thì như vậy thì nó không còn cái tình yêu thương, sự hiệp nhất trong hội thánh của Chúa nữa. Giống như là mình nhường nhịn nhau một số cái chứ hoàn toàn đây không phải là luật mà giáo hội nghị Jerusalem ghi ra với mục đích để dạy chúng ta phải giữ. Tức là nó chỉ có giá trị ở trong hội thánh đầu tiên mà thôi. Dựa vào câu hỏi của Nhật Linh vừa nêu ra, đây là cơ hội để một lần nữa chúng ta được nhắc lại. Ấy là khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta muốn giải nghĩa lời của Chúa, thì hãy dùng những chỗ nào đó trong lời của Chúa cho chúng ta biết ý mà Ngài muốn nói một cách rõ ràng để dịch hoặc là để giải thích cho những chỗ nào đó mà chúng ta không hiểu rõ. Trở lại ý này thì rõ ràng Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 8, sứ đồ Phao-lô đã nói về vấn đề ăn của cúng thần tượng là như thế nào. Tới cái phần trong công vụ chương thứ 15 ở đây thì chắc là chúng ta nói, ủa tại sao chỗ này lại nói tránh ăn của cúng thần tượng? Do vậy mà chúng ta phải có phần kinh thánh nào rất là rõ trong tâm trí để giải thích những chỗ mà chúng ta bị hoang mang. Bởi vì suy cho cùng thì phải nhớ điều này là Chúa không bao giờ thay đổi và lời của Ngài không hề có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Nên chúng ta phải giải thích kinh thánh theo chiều hướng đó. Như ta đã nói trước đây, thời Ephesians chương 6 câu 1 nói rằng con cái phải vâng phục cha mẹ. Thì đây rõ ràng lời chúng muốn nói là con trẻ chứ không phải là con cái, là nói chung tất cả những đứa con ngay cả khi nó đã có gia đình. Bởi vì mối liên hệ giữa chồng với vợ phải trên mối liên hệ giữa cha mẹ với con. Tức là để giải thích thêm ấy là nếu con của mình có chồng có vợ rồi mà nó vẫn phải vâng lời mình thì làm sao nó có thể nó quản lý gia đình của nó được, đúng không? Làm sao nó có thể làm chủ gia đình của nó được? Làm sao có thể mà bảo vệ mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau? Hơn thế nữa, lý do tại sao văn hóa của Việt Nam chúng ta lại dạy vấn đề đó là bởi vì như đã nói trước đây, văn hóa Việt Nam ảnh hưởng bởi Khổng giáo rất là nhiều. Và điều này được tiếp nhận là bởi vì những người làm cha làm mẹ cho thấy rằng họ không có lòng tin cậy nơi Chúa, không nghĩ rằng con của mình lớn rồi, nó có gia đình rồi, mình tin cậy rằng Chúa có kế hoạch tốt cho nó và mình phải giao nó cho Chúa. Nhưng ngược lại họ có khuynh hướng muốn kiểm soát và cho rằng mình biết cái gì tốt cho con của mình hơn là Chúa biết cái gì tốt hơn cho con của mình. Và do vậy mà họ lại dễ dàng chấp nhận theo cái cách tin rằng cho dù con của mình nó đã có chồng, có vợ, có con, có cháu nữa, nó vẫn phải vâng lời mình. Như đã nhiều lần nhắc nhở, chúng ta được dạy là phải hiếu kính cha mẹ. Và hiếu kính với vâng lời là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đi xa hơn về vấn đề đó một chút xíu nữa là làm con phải hiếu kính cha mẹ. Nhưng giả sử như có những đứa con mà phải chịu cái sự bạo hành, đối xử tệ bạc của người cha hoặc người mẹ thì như thế nào? chúng ta không thể tôn trọng tội lỗi, không thể tôn trọng điều sai trật. Do vậy mà chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính trong phạm vi mà chúng ta cần phải bày tỏ lòng hiếu kính theo đúng nghĩa của nó. Để trả lời câu hỏi là điều gì mà chúng ta đã đặt ra cho một ai đó muốn tham gia hội thánh chúng ta mà những điều kiện đó nó lại không có nằm trong kinh thánh. Chị Wendy đưa một cái ví dụ, chẳng hạn như có thể có những hội thánh ở bên Mỹ, họ đặt ra cái điều kiện là nếu một người mà xăm mình thì không thể được tham gia với thánh của họ. Thực ra thì xăm mình không phải là cái sự khôn ngoan để mà một ai đó nên làm. Tuy nhiên nó không nên là vấn đề để rồi mình lỗi người đó, mình không chấp nhận người đó tham gia vào thánh của mình. Richard có hỏi, có ai trong chúng ta đã thấy anh từng mặc đồ vest hay là thắt cà vạt hay không? Hình như là chưa đúng không? Không biết là có ai đặt cái điều kiện là mục sư là phải như vậy hay không? Mình nói rằng có thể là vì anh không mặc đồ vest, không thắt cà vạt cho nên có nhiều người đã rời hội thánh chúng ta. Để trả lời cho vấn đề mà anh nêu ra, khi mà một hội thánh kiểm tra xem thử một người mới tham gia hội thánh của mình, người đó như thế nào rồi mình mới tiếp nhận, thì nó còn tùy vào cách của mỗi hội thánh hoạt động ra sao. Dĩ nhiên khi một ai đó muốn tham gia vào hội thánh chúng ta thì chúng ta cần phải nên tìm hiểu để xem người đó tin như thế nào về niềm tin của họ, chẳng như sự cứu rỗi ra sao, miễn làm sao những gì họ tin phù hợp với những gì mà lời Chúa dạy. Điều này chúng ta cũng phải cẩn thận để chúng ta có thể lọc lược ra những người đến từ tà giáo là họ tin không đúng được kinh thánh. Thì nó còn tùy vô mỗi hội thánh. Để trả lời phía anh đề cập mục sư mới là người cầu nguyện cho người khác tiếp nhận Chúa, hay là chị Wendy đề cập đến là mục sư mới là người làm báp têm cho người khác đó, thì chỗ nào trong kinh thánh nói như vậy? Rõ ràng là không có chỗ nào nói như vậy, đúng không? Thế thì chúng ta là những người khi chia sẻ về Chúa cho người khác và cho họ biết cái giá phải trả để theo Chúa là như thế nào, thì như vậy nó cũng đã là đủ để cho người đó biết là họ phải đối diện với vấn đề gì nếu như họ muốn quyết tâm theo Chúa. Chứ còn đằng này chúng ta lại thêm vào những sự ngăn trở luật lệ do con người đặt ra chứ hoàn toàn không có trong kinh thánh. Thì có nghĩa rằng, như Chúa Giê-xu đã nói, chúng ta đã chất thêm gánh nặng cho họ mà ngay cả chúng ta cũng không mang nổi nữa. Bởi vì thời gian không cho phép, cho nên Mitchell muốn đề cập đến một số vấn đề mà thật ra đây là những vấn đề mà chúng ta cũng đã chia sẻ với anh trước đây. Ấy là vấn đề hội thánh chấp nhận việc đánh bài. Vấn đề này phải nên mở ngoặc chút xíu, ấy là trong thâm tâm của người Việt chúng ta, hễ mà một người đánh bài có nghĩa là cờ bạc, đúng không? Nhưng mà nó hoàn toàn khác với là người nước ngoài. Đánh bài đó là cái trò chơi thú tiêu khiển mà thôi, chứ không liên quan gì vấn đề cờ bạc đó. Nhưng mà hễ người Việt chúng ta mà thấy ai đó cầm lá bài, đó là điều không thể chấp nhận được. Rồi còn vấn đề uống rượu bia thì sao? Cái đó nhiều khi chúng ta cũng đặt ra giới hạn cấm không có tiếp nhận ai đó tham gia vào thánh mình, hoặc là nhuộm tóc. Dạ, Nhật Linh đề cập đến vấn đề hút thuốc nữa. Hãy đơn cử vấn đề uống rượu bia. Kinh thánh có đề cập đến vấn đề đó hay không? Nhưng mà kinh thánh chỉ nói rằng đừng say rượu, chứ kinh thánh không có nói là kinh thánh cấm uống rượu. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận chỉ nói những gì mà kinh thánh đề cập đến mà thôi, chứ không nên thêm vào những gì trong lời của Ngài. Dĩ nhiên uống rượu bia những chất có cồn có phải là khôn ngoan không thì nó còn tùy trường hợp nữa, đúng không? Cho nên đó là vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Không phải lúc nào chơi bài cũng là cờ bạc. Thực ra cái đó phải nên chỉ là lời khuyên thôi. Đồng ý với điều mà Linh giải thích, nó có lý do để tại sao mà hội thánh quan tâm tới vấn đề này và đặt ra những cái luật như vậy. Nhưng mà nó phải dừng lại ở lời khuyên, chứ không nên dùng đó là một cái tiêu chuẩn để lọc lược và nghiêm cấm. Nó không phải là vậy. Dĩ nhiên cái người khôn ngoan là người sẽ không đặt mình vào trong hoàn cảnh để rồi mình sẽ bị ép uống, rồi sẽ bị sai và vi phạm nguyên tắc kinh thánh. Có một điều khác nữa mà Mitchell nhớ tới ấy là một người trước khi làm báp têm phải tham gia lớp giáo lý báp têm. Chắc chắn khi chúng ta hỏi những ai chủ trương vấn đề đó thì họ sẽ đưa ra rất là nhiều lý do hay là tại sao mà một người trước khi làm báp têm cần phải tham gia những lớp báp têm như vậy. Tuy nhiên một lần nữa phải quay trở lại vấn đề, chúng ta đừng bao giờ thêm vào những gì mà kinh thánh không có nói, hay là chúng ta đừng có đòi hỏi những gì mà kinh thánh không đòi hỏi. Cho dù chúng ta chưa có học hết tất cả những gì mà chúng ta cần phải học hôm nay, nhưng mà không sao, vấn đề là chúng ta áp dụng những gì mà chúng ta học được ngày hôm nay. Và phải nhớ rằng Đức Chúa Trời có lý do để Ngài kêu chúng ta làm những gì mà chúng ta cần phải làm, hoặc là Ngài không kêu chúng ta làm những gì mà chúng ta không nên làm. Chúa luôn luôn có lý do trong mọi sự, cho dù Ngài không cho biết lý do là gì. Tuy nhiên khi đọc lời của Ngài, chúng ta sẽ biết tại sao mà Ngài làm như vậy. Đối với những ai thêm vào những gì đó mà không có trong lời của Chúa, thì chúng ta phải cho họ biết rằng đó là lý do vì sao mà nó đã ngăn trở, nó làm chậm lại sự phát triển hội thánh của Ngài là như vậy. Do vậy mà đừng đặt thêm những gì mà lời của Ngài không có đề cập đến, để rồi ngăn trở những người khác trong việc đến với Chúa, thì đó là điều rất đáng tiếc vậy. Bởi vì Chúa biết đã có quá nhiều nan đề, quá nhiều khó khăn trong vấn đề theo Chúa rồi, cho nên chúng ta không có phải chất thêm những gánh nặng cho người khác.